Hồi 66, về Sơn Bạc, Tống Giang khao thưởng ba quân, đến Lăng Châu hoàn thắng Chiêu Hàng hai tướng. Hôm đó Ngô Dụng thu điểm nhân mã, nhất diện trèo bằng An Dân, nhất diện cho cứu giải ngọn lửa trong thành. Còn những người nhà của Lương Trung Thư, Lý Thành, Văn Đạt cùng Vương Thái Thú hoặc chết hoặc trốn tránh cũng không tra khỏi nữa. Ngô Dụng lại sai mở kho tàng trong phủ Đại Danh, đem kim ngân châu ngọc xếp tất cả lên trên xe, rồi lấy gạo thóc phát cho dân trong thành, còn tất cả thì chất lên xe, đoạn rồi cho Lý Cố, Cổ Nhị nhốt lên xe tù và chia quân ra làm ba đạo để kéo về Lương Sơn Bạc, và cho Đới Tung về trước báo cho Tống Công Minh. Tống Giang nghe nói, vội họp tất cả các đầu lĩnh xuống núi để đón về Trung Nghĩa Đường. Tống Giang trông thấy Lư Tuấn Nghĩa liền cúi đầu lạy tạ, Lư Tuấn Nghĩa cũng cúi đầu đáp lễ. Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng: Tống Giang tôi cả gan muốn đón ngài lên để tụ nghĩa, chẳng dè gặp bước không may, cơ hồ nguy hiểm, thật trong lòng áy náy không yên. Ngày nay mai trời xanh thương xót lại gặp được nơi đây, thật là hạnh phúc cho sơn trại, không biết tới đâu mà kể. Lư Tuấn Nghĩa bái tạ rằng: Tôi trên nhờ ơn đức của huynh trưởng, dưới nhờ nghĩa khí của các đầu lĩnh, hết lòng cứu vớt cho được tới đây, sau này không biết lấy gì mà báo đáp cho phu công ấy. Nói đoạn liền dẫn Sái Phúc, Sái Khánh vào chào Tống Giang mà nói rằng: Nếu bữa trước không có hai người này thì làm sao còn bước chân tới đây được. Đoạn rồi Tống Giang nhường ghế thứ nhất cho Lư Tuấn Nghĩa ngồi. Lư Tuấn Nghĩa cả kinh bảo rằng: Tôi là hạng người nào mà dám nhận ở chức vị này? Nếu huynh trưởng có lòng thương yêu cho tôi được làm đứa tiểu tốt theo hầu cũng là hạnh phúc, xin huynh trưởng chớ nên nhún nhường như vậy. Tống Giang cố mời hai ba lần mà Lư Tuấn Nghĩa cứ nhất định không nhận. Lý Quỳ thấy vậy kêu lên rằng: Cả ca không thẳng tính chút nào cả, ngày trước đã nhận rồi thì ngày nay lại nhường cho người khác. Cái ghế có lẽ làm bằng vàng hay sao mà cứ nhường đi nhường lại mãi, làm thế tôi sốt ruột, không sao mà chịu được. Tống Giang quát to lên rằng: Cái thằng nhãi này! Lư Tuấn Nghĩa vội vàng cúi lại Tống Giang mà nói rằng: Nếu huynh trưởng cứ nhường mãi, có lẽ tôi ở đây cũng không yên mất. Lý Quỳ lại quát lên rằng: Nếu ca ca làm vua Lư Viên Ngoại, làm thừa tướng, đám chúng ta còn ở trên kim điện thì làm chi có rối lên như thế này được. Nhưng nay bất quá cũng chỉ là tụi ăn cướp trong vũng nước, thì bất nhược cứ lặng yên như cũ là xong. Tống Giang nghe nói tức mình không biết làm sao được. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: Ngày mai hãy để Lư Viên Ngoại ở phòng bên đông đãi lễ tân khách, rồi sau này có công thì xin nhường vị cho cũng được. Tống Giang nghe vậy mới yên tâm, liền mời Lư Tuấn Nghĩa ra phòng bên đông cho Yến Thanh cùng vào ở nơi đó, lại dọn phòng cho anh em Sái Phúc ở. Bấy giờ Tiết Vĩnh đi đón người nhà của Quan Thắng về cũng cho dọn phòng để ở cẩn thận. Đoạn rồi trong sân trại làm tiệc khao thưởng tam quân, các đầu lĩnh lớn nhỏ cùng đám lâu la họp thành từng đoàn, từng đội chè chén với nhau. Hôm đó các đầu lĩnh đều uống rượu ở Trung Nghĩa Đường. Lư Tuấn Nghĩa đứng dậy mà nói rằng: Còn có hai đứa gian phu gian phụ đã bắt đến đây, xin trị tội cho công bằng. Tống Giang cười mà nói rằng: Xích nữa thì tôi quên mất rồi, quân sĩ đâu, dòng nó lên trên đây. Quân sĩ vâng lời, đem Lý Cố trói sang cột bên tả, Cổ Thị trói sang cột bên hữu để trị tội. Tống Giang nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng: Bây giờ không cần phải hỏi tội làm chi, xin Viên Ngoại cứ xử đoán đi là xong. Lư Tuấn Nghĩa vâng lời, tay cầm đoạn đao bước ra quát mắng hai người, khoét lấy ruột rồi bắt tội tùng xẻo cho chết, sai đem vứt bỏ xác đi, rồi quay lại tạ ơn các đầu lĩnh. Các đầu lĩnh đều nâng chén rượu mừng, cùng nhau yến ẩm vui chơi, thật là thỏa thích. Bây giờ ân trả nghĩa đền, trăm năm cố kết chúc duyên giang hồ, máu nồng pha chén hoan hô, giang sơn riêng một cơ đồ kém ai. Nói về Lương Trung Thư, khi dò biết quân mã Ngô Dụng đã kéo hết về Lương Sơn Bạc, liền cùng với Lý Thành, Văn Đạt thu nhặt đám tàn quân trở lại đất Đại Danh. Khi về tới phủ, vợ con trẻ già 10 phần, còn sót 1-2, người nào người nấy kêu khóc như mưa. Bấy giờ các phủ huyện gần đấy kéo quân về để đến cứu thì đã trễ cả rồi. Lương Trung Thư bèn truyền lệnh đâu cứ về nơi đấy. Lương Trung Thư trốn vào vườn hoa đằng sau và được thoát nạn. Trung Thư thấy vậy lấy làm xót thương vô cùng, liền thảo giấy vào báo cho Sái Thái Sư khiển tướng điều binh để đi đánh bọn Lương Sơn Bạc. Trong đó kể hết tình thế giặc Lương Sơn và sự thiệt hại trong thành Đại Danh, dân số chết hơn 5.000 người, trúng thương rất là nhiều, và các bộ quân mã thì thiệt hơn 3 vạn. Khi viết thư xong, sai thủ tướng lập tức đem thư vào kinh để trình cho Sái Thái Sư. Nguyên Sái Thái Sư cũng tưởng ít lâu rồi bọn Lương Sơn đầu hàng thì tân công cho Lương Trung Thư, mà tự mình cũng lấy đôi phần vinh hạnh. Nay bắt đầu nghe tin như vậy thì trong lòng lấy làm tức giận, liền cho tỳ tướng lui ra ngoài rồi tấu với thiên tử. Thiên tử nghe tấu cả kinh, chưa biết nghĩ kế ra làm sao. Bỗng có quan giám nghị đại phu là Triệu Đỉnh bước lên bệ ngọc mà tâu rằng: trước đây triều đình ta cũng đã điều binh khiển tướng, đều bị thua thiệt rất là nhiều, vì không được địa lợi cho nên mới như thế. Vậy ngày nay cứ theo ý của ngu thần, xin bệ hạ giáng chỉ Chiêu An, mời về Kim Khuyết mà trao cho quan chức để coi chốn biên cương, tất là sẽ được yên ổn. Sai Thái Sư nghe nói cả giận mà quát mắng rằng: ông làm giám nghị đại phu, sao dám bỏ kỷ cương triều đình mà để tiểu nhân càn rỡ như thế? Tội đó thật đáng chết. Thiên tử nghe lời Thái Sư tâu mà duỗi bỏ Triệu Đỉnh ra triều, cách hết tất cả quan chức. Các quan thấy vậy không ai dám hé răng nữa và tâu một câu gì. Thiên tử hỏi Sái Kính rằng: nay quân giặc lộng hành như vậy, phỏng lấy ai ra mà đánh giúp cho được? Sái Thái Sư tâu rằng: cứ như ý ngu thần, thiết tưởng quân giặc cỏ ấy không cần gì phải đem đại quân mà đi tiểu trừ. Hiện nay ở Lăng Châu có 2 tướng giỏi, một người là họ Đan tên Đinh Khuê, một người họ Ngụy tên là Định Quốc, làm đoàn luyện sứ ở châu ấy, đều có thể tiểu trừ được quân giặc cỏ. Vậy xin thánh thượng lập tức giáng chỉ cho 2 người đó đem quân đi đánh, thì làm chi mà chẳng trừ xong? Thiên tử nghe tâu cả mừng, bèn lập tức giáng chỉ cho 2 người đó. Đoạn rồi tan chầu, các quan đều bưng miệng cười thầm nhau mà lui về. Nói về bọn Lương Sơn Bạc, sau khi đã khao thưởng cho quân sĩ rồi, Ngô Dụng liền nói với Tống Giang rằng: nay vì việc Lưu Viên Ngoại đánh phá thành Đại Danh, nhân dân thiệt hại rất nhiều, làm Lương Trung Thư phải trốn tránh. Việc này chắc là hắn phải tâu với triều đình, và ý thế bố vợ là Sái Thái Sư, thế nào cũng chả yên được. Vậy nên ta nghĩ kế làm sao mới xong. Quân sư dạy rất phải, ta nên cho người đi thám thính xem như thế nào rồi sẽ liệu. Ngô Dụng cười mà nói rằng: tiểu đệ đã cho người đi thám thính rồi, có lẽ sẽ về ngay bây giờ. Đang khi trò chuyện thì quả nhiên có người báo rằng Lương Trung Thư tâu với triều đình, giáng nghị đại phu cố tâu với thiên tử, xin giáng chỉ Chiêu An, song bị Thái Sư hành tội cách chức cả triều đình và sai truyền người cho Đan Đinh Khuê và Ngụy Định Quốc ở Lăng Châu đem quân đi đánh. Tống Giang hỏi Ngô Dụng: như vậy ta phải làm cách nào để mà nghênh địch? Đợi họ đến đây rồi ta bắt hết cả, một thể có khó chi? Quan Thắng đứng dậy mà nói rằng: quan mổ từ khi đến đây chưa có lập chút công lao gì. Nài Đan Đinh Khuê và Ngụy Định Quốc cũng là anh em khi trước. Đan Đinh Khuê tài về tháo nước để đánh giặc, thường được gọi là Thánh Thủy tướng quân. Còn Ngụy Định Quốc tinh thạo về trận hỏa công, khi ra trận thường lấy đồ hỏa đánh nhau, gọi là Thần Hỏa tướng quân. Vậy tôi xin lĩnh 5.000 quân mã đến thẳng Lăng Châu để đón. Nếu dỗ được thì quy hàng, mang cả hết về đây. Bằng không tôi xin nộp bắt để giao về, có khó nhọc đến anh em, xin hãy tôn ý cho có được hay chăng? Tống Giang cả mừng liền cho Tuyên Tân, Hắc Tư Văn cùng đi theo. Sáng hôm sau, Quan Thắng lĩnh 5.000 quân mã đem 2 tướng đó đi xuống núi. Các đầu lĩnh đưa chân đến bến Kim Sa, rồi lại về Trung Nghĩa Đường để bàn việc. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng: tôi xem Quan Thắng đi chuyến này vị tất đã vững lòng, vậy xin sai tướng khác đi theo để mà tiếp ứng, coi như là cùng một thể. Tôi xem người Quan Thắng là người nghiêm nghị nghĩa khí, trước sau thì như vậy, quân sư bất tất phải đa nghi như vậy. Tôi chỉ sợ bụng người ta không được như bụng của huynh trưởng mà thôi. Thôi ta cứ cho Lâm Xung, Dương Chí làm lĩnh binh Tôn Lập, Hoàng Tính làm phó tướng, dẫn 5.000 quân mã đi theo thì vững hơn. Lý Quỳ nghe nói liền ứng lên tiếng rằng: thế để cho tôi đi một chuyến. Tống Giang nói: việc này không cho nhà ngươi đi được, đã có tướng giỏi cho người ta lập công. Lý Quỳ nói: nếu tôi rỗi lâu thì sẽ sanh bệnh mất. Quân trưởng không cho tôi đi thì tôi đi một mình. Tống Giang quát lên rằng: người không nghe quân lệnh thì ta sẽ chém đầu nhà ngươi. Lý Quỳ nghe nói trong bụng bức rất khó chịu, liền thủng thỉnh quay ra. Đoạn rồi Lâm Xung, Dương Chí lãnh quân đi đến Lăng Châu theo Hoàng Thắng. Ngày hôm sau chợt thấy tiểu quân vào báo: hồi canh hai đêm hôm, Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ vác song phủ đi đâu mất. Tống Giang nghe nói lấy làm hối hận mà nói rằng: chắc vì mình gắt hắn mấy câu ngày hôm qua nên hắn đi với người khác hẳn. Ngô Dụng nói rằng: huynh trưởng bất tất nghĩ như vậy, hắn là người thô mãn nhưng có nghĩa khí, chắc là hắn không đi đâu, chỉ nay mai lại quay về đây thôi. Tống Giang vẫn lấy làm sốt ruột, sai Đới Tung đi trước, rồi sai Thời Thiên, Lý Vân, Nhạc Hòa, Vương Đình Lục chia làm bốn đường đi theo sau. Nguyên Lý Quỳ hôm đó bị Tống Giang ngăn đón không cho đi, trong bụng lấy làm bức rứt, liền về phòng nghỉ nửa đêm, vác búa đi sang Lăng Châu. Khi đi đường chàng nghĩ thầm rằng: hai anh tướng ranh ấy cần phải mang bao nhiêu quân đi đánh, ta cứ vào thành cho mỗi đứa một búa, cho đại ca kinh một mẻ mới hả lòng. Chàng vừa nghĩ vừa hăm hở đi được nửa ngày trời thì trong bụng đã đói, sờ vào túi thì không còn một đồng nào cả. Nguyên khi đi chàng đang bật tức vội vàng nên không kịp đem tiền bạc hành lý để mà tiêu dùng. Bấy giờ chàng lại nghĩ: đã lâu nay ta không làm món nào, nay ta thử chơi một món xem sao. Nghĩ đoạn liền lững thững đi vào, vừa đi nhìn quanh quẩn một mình, chợt đâu thấy bên đường có một hàng rượu. Chàng liền chạy vào trong hàng rượu, xài lấy hai chai rượu và hai cân thịt lên mà đánh chén. Khi ăn uống xong bèn đứng phắt dậy mà đi thẳng. Tên tiểu bảo giữ lại hỏi tiền, chàng kia đáp rằng: để ta ra chỗ này, ta kiếm được một món gì rồi ta sẽ đem lại mà trả. Nói đoạn quay đi, chợt đâu có một anh chàng to lớn ở ngoài chạy vào mà quát lên rằng: cái thằng quỷ đen kia to gan thiệt, ai mở hàng rượu cho ngươi ăn không mà không chịu trả tiền. Lý Quỳ trợn mắt tròn xoe đáp rằng: lão kia, bất cứ chỗ nào ta chỉ ăn mà thôi. Anh kia lại quát lên rằng: ta nói câu này cho ngươi mất phí nhé, phải biết rằng lão già đây là hàng Bá Long ở Lương Sơn Bạc, mở ngôi hàng này là tiền của Tống Giang ca ca đó. Lý Quỳ nghe nói cười thầm rằng: trong sơn trại ta làm gì có cái của ranh này mà nói. Nguyên hàng Bá Long vẫn thường cướp bóc giang hồ xưa nay, dạo trước có đến nơi Chu Quý xin đưa lên núi để nhờ nói với Tống Giang xin nhập bọn, xong chẳng may Tống Giang bệnh chưa khỏi nên Chu Quý bảo tạm ra đó mở cửa hàng để đợi, khi nào Tống Giang khỏi bệnh rồi sẽ đưa lên núi. Hôm đó Lý Quỳ nghe nói liền rút cây phủ sau lưng chìa cho hàng Bá Long coi mà bảo rằng: nếu vậy thì anh cầm lấy cây phủ này. Hàng Bá Long thấy vậy tưởng là thật tình, liền giơ tay tiếp lấy. Lý Quỳ thiệt thế nhè vào giữa mặt mà chém cho một phủ chết quay ra đất. Mấy tên thấy vậy vội vàng chạy vào trong làng để trốn. Lý Quỳ nặng lấy tiền nong rồi châm lửa đốt quán mà lên đường chạy về phía Lăng Châu. Đi được nửa chừng ngày đường, chợt thấy một anh chàng to lớn đi đến, đứng dừng lại mà ngẩng lên cúi xuống để nom Lý Quỳ. Lý Quỳ thấy vậy mới nói rằng: người nom lão gia là gì thế? Anh chàng kia hỏi rằng: ngươi là lão gia? Lý Quỳ không nói năng thì vội vàng toan sấn lại để đánh. Anh chàng kia giơ tay quyền lên để đón đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ nom thấy tay quyền của anh kia có vẻ thạo giỏi, liền ngồi xuống đất mà ngửa mặt lên hỏi rằng: thế anh họ tên là chi? Anh chàng kia đáp rằng: lão già đây không có tên họ, muốn đánh nhau thì đánh nhau, ngươi có giỏi thì đứng dậy đây. Lý Quỳ cả giận toan nhảy lên đánh bất đồ, bị anh kia đá cho một đá ngã lăn ngay xuống. Lý Quỳ vội kêu lên rằng: ta không đánh nổi anh chàng này rồi. Nói đoạn ù té bỏ chạy. Anh chàng kia đứng lại hỏi rằng: anh tên họ là gì, người ở đâu, nói mau cho ta biết. Ngày nay bị thua, anh đáng lẽ không nói ra thì phải, nhưng lại tiếc vì anh cũng là một tay hảo hán nên không muốn giấu làm chi. Hát Toàn Phong Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc chính là tôi đây. Anh có thật là Lý Quỳ hay không, đừng nói khoác nữa chứ. Anh không tin thì cứ nôm vào song phủ của tôi đây. Anh đã là hảo hán ở Lương Sơn Bạc, cỡ sao đi ăn một mình như vậy? Vì tôi tức Tống ca ca, tôi sàng Lăng Châu để giết hai anh tướng họ Đan họ Ngụy cho ca ca tôi biết tai của tôi. Tôi nghe nói Lương Sơn Bạc đã có quân mã kéo đi rồi, vậy ai đi đấy anh có biết không? Toản quân đấy là Đại Đao Quan Thắng đi trước, Lâm Xung Dương Chí đi theo sau chứ ai. Anh chàng kia nghe nói đến đó và cúi đầu lại ngay. Lý Quỳ liền hỏi: "Bây giờ thì anh nói tên họ cho tôi nghe được chăng?" "Tôi nguyên ở Trung Sơn, ba đời nay chuyên đánh vật. Ngón đánh lúc này là cha con truyền dạy cho nhau mà không hề dạy cho người ngoài bao giờ. Bình sinh không hề giao hiệp với ai, đến đâu cũng không ai chứa. Nhân thế ở mạn sơn Đông Hà Bắc vẫn gọi tên tôi là Một Diện Mục Tiêu Đỉnh. Mới đây nghe nói ở Khấu Châu có một tòa núi tên gọi là Khô Thụ Sơn. Trên núi có một tay du đảng họ Bào tên Húc, chỉ hay giết hại người ta, ai ai cũng gọi hắn là Tán Môn Thần. Nay tôi muốn sang đó nhập đảng để kiếm cách sinh nhai cho thú. Anh có tài võ nghệ như vậy, sao không nhập đảng ở Lương Sơn? Tổng ca ca tôi rất là trọng đãi. Tôi cũng có ý muốn đến đó, song không có ai tiến cử đến cho. Nay đã gặp được huynh trưởng, tôi xin đi theo một thể. Tôi vì giận dỗi Tống Công Minh ca ca mà một mình quyết đi xuống núi. Nếu tôi không giết người nào mà trở về tay không thì về làm sao mà được. Nay bất nhật tôi đi, tôi với bác đi sang Khô Thụ Sơn, nói với Bào Hút cùng đi đến Lăng Châu giết hai thằng Đan Ngụy, rồi ta về núi thì có lẽ thú hơn. Ở phủ Lăng Châu thành trì cho vững, quân mã thì cũng nhiều, tôi với anh dẫu giỏi đến mười mươi cũng không làm gì được, bất quá chỉ uổng mạng mà thôi. Bất nhật ta cứ đến Khô Thụ Sơn nói với Bào Hút đến đầu hàng ở sơn trại, rồi sẽ liệu kế sau này, đó là thượng sách. Hai bên đang bàn chuyện, bỗng thấy Thời Thiên đi đến gọi Lý Quỳ mà kêu rằng: "Ca ca đang ở nhà lo khổ đây kia, xin bác hãy về sơn trại ngay lập tức. Ca ca đã cho người đi khắp các ngã để tìm bác đấy." Lý Quỳ nghe nói liền dẫn Tiêu Đỉnh đến nói chuyện với Thời Thiên. Thời Thiên khuyên Lý Quỳ phải lập tức về núi, kẻo Tống Công Minh mong đợi. Lý Quỳ nói với Thời Thiên rằng: "Bác hãy thư thả, tôi đang bàn với Tiêu Đỉnh là đi sang Khô Thụ Sơn, nói với Bào Hút cùng nhập vào đảng, rồi tôi sẽ về." "Làm thế không được, ca ca đang mong đợi, phải về ngay đi." "Bác không thích đi thì bác cứ về trước báo Tống ca ca, rồi tôi sẽ quay về sau." Thời Thiên có ý sợ Lý Quỳ, bèn quay trở về không dám nói gì nữa. Lý Quỳ liền cùng với Tiêu Đỉnh đi sang Khấu Châu để tìm vào Khô Thụ Sơn. Nói về quan thái thú ở Lăng Châu tiếp được chiếu chỉ của triều đình, sai điều binh đi đánh Lương Sơn và tiếp được tư thư của Sài Thái Sư, sai bảo bèn lập tức gọi hai đoàn luyện sử, đó là Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc, vào để triều truyền lệnh ra binh. Hai tướng vâng lời bèn chỉnh quân mã, sửa sang khí giới, chỉnh đốn các lương thảo để sắp sửa khởi hành. Chợt đầu có tin báo Đại Đao Quang Thắng dẫn quân đến xâm phạm Lăng Châu. Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc cả giận liền kéo quân ra thành để mà đón đánh. Bấy giờ Đan Đình Khuê đầu đội mũ sắc vuông, có hai bên tua đen rủ xuống, ngoài khoác áo da hùm đen, trọng mặt chiến bào thiều chân, đi đôi giày da chạm, lưng thắt dây loan biết, vai đeo một cây cung một túi tên, cởi con ngựa đen khuyển, tay cây gươm đen trước mặt dàn một lá cờ đen thuộc Bắc Phương, trên viết mấy chữ Thánh Thủy Tướng Quân Đan Đình Khuê bằng bạc. Ngụy Định Quốc đầu đội mũ khảm đỏ, bỏ rũ tua đỏ, ngoài khoác áo con nghê, trong mặc áo hoàng bào thiêu quái thú, chân đi đôi giày thiêu kỳ lân, lưng đeo cây cung kim thước, khoác một túi tên Lan Nha, cởi con ngựa sắt, mở tay cầm cương đao, trước mặt có lá cờ đỏ viết bảy chữ Thần Hỏa Tướng Quân Ngụy Định Quốc bằng bạc. Khi đội bên đấu trận với nhau, Quan Thắng trông thấy hai viên hộ tướng liền ngồi trên mình ngựa mà nói rằng: "Kính chào hai tướng quân được mạnh khỏe." Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc nghe nói đều cười mà chỉ vào mặt Quan Thắng mắng rằng: "Lũ trẻ con vô tài, trên phụ ân nghĩa triều đình, dưới nhục danh giá của tiên tổ, không biết chút gì là liêm sĩ, nay lại dẫn thân đến đây mà làm chi?" Quan Thắng đáp rằng: "Hai tướng quân làm rồi, hiện nay chúa thượng đang hôn mê, gian thần lộng hành, phải nương thân không dùng, không phải kẻ thù không tránh. Vậy Tống Công Minh ca ca tôi là người trung nghĩa, thay trời làm đạo, sai quan mổ tới đây để mời hai tướng quân quy thuận cho vui. Nếu hai ngài có lòng hạ cố, xin hãy cùng nhau về sơn trại một thể." Hai người nghe nói cả giận, cùng phi ngựa ra để đánh Quan Thắng. Quan Thắng đang sắp ra đón thì bên tả có Tuyên Tân, bên hữu có Hắc Tư Văn đều xông vào mà đánh đỡ. Hai bên bốn người đều hăng hái đánh nhau, đào sáng loang loáng như điện chớp trên không. Quan Thắng nôm thấy lấy làm khen ngợi vô cùng. Đang khi đó chợt thấy hai tướng bên kia chạy về bản trận, Tuyên Tân và Hắc Tư Văn cũng xông ngựa đuổi theo. Khi vào trong trận thấy Đan Đình Khuê rẽ về bên tay hữu, còn Ngụy Định Quốc thì rẽ về bên tay tả. Tuyên Tân thấy vậy liền đuổi theo Ngụy Định Quốc, cho Hắc Tư Văn thì đuổi theo Đan Đình Khuê. Tuyên Tân vừa đuổi được mấy bước thì bỗng thấy 500 quân bộ cờ đỏ giáp đỏ kéo đến vây chặt xung quanh, rồi cùng nhau quăng dây móc bắt sống cả người lẫn ngựa. Bên kia Hắc Tư Văn cũng đuổi được mấy bước thì cũng bỗng có một đám 500 quân bộ đều cờ đen giáp đen kéo ồ đến vây chặt cả người lẫn ngựa. Đoạn rồi Ngụy Định Quốc cùng Đan Đình Khuê nhất diện cho giải Tuyên Tân, Hắc Tư Văn vào trong thành và nhất diện xua quân đánh tràn qua trận của Quan Thắng. Quan Thắng thấy vậy kinh luống cuống lui chạy. Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc đều xốc ngựa đuổi riết ở đằng sau. Đang khi đó chợt có hai tướng bên xông đến để cứu. Quan Thắng nôm ra là bên tả Lâm Xung, bên hữu có Dương Chí, đều ra sức hăng hái cự địch với Đan Ngụy mà đánh lui quân mã của Lăng Châu. Quan Thắng liền thu đám tàn quân cùng với Lâm Xung, Dương Chí hợp quần vào một chỗ, rồi Hoàng Tín cũng kéo quân đến đó để hạ trại. Bên kia Đan Đình Khuê cùng Ngụy Định Quốc đắc thắng trở về trong thành của Trương Thái Thú, ra đón tiếp vui mừng, rồi cho đóng Tuyên Tân, Hắc Tư Văn vào xe tù và sai một viên hạ tướng dẫn 300 quân lập tức dẫn hai người về Đông Kinh để nộp cho triều đình. Viên hạ tướng vâng lệnh liền dẫn hai người theo đường đi vào Đông Kinh. Một hôm đi đến một tòa núi khô trơ trọi, gặp Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ cùng Tiêu Đỉnh dẫn bọn Lâu La ngăn chặn đường mà đánh cướp xe tù. Viên hạ tướng thấy vậy còn quay lại để chạy, bỗng đâu thấy một người nữa là Tán Môn Thần Bào Hút xông ra ở đằng sau, chém cho viên hạ tướng một nhát chết lăn xuống ngựa. Rồi bọn quân mã bèn bỏ xe tù đều chạy toán loạn cả. Lý Quỳ mở xe tù ra xem thì chính là Tuyên Tân, Hắc Tư Văn, bèn lấy làm kinh ngạc liền hỏi các chuyện đối trận ở Lăng Châu. Tuyên Tân kể cho mọi người nghe. Lý Quỳ lại hỏi rằng: "Bác làm chi mà lại vơ vẩn ở đây thế?" "Vì ca ca không cho đi đánh, tôi liền trốn xuống, gặp được Tiêu Đỉnh dẫn đến đây để liên kết bào huynh để nhập đảng. Ngày nay anh em tôi đang bàn định đi đánh Lăng Châu thì thấy Tiểu Lâu La báo rằng có xe tù giải đi qua núi, nhân vậy chúng tôi xem người và đi xuống cướp. Ai ngờ chính lại là hai tướng quân." Nói đoạn Bào Hút mời cả về sân trại, sai giết trâu làm rượu thết đãi Hắc Tư Văn và nói với Bào Hút rằng: "Anh đã có lòng nhập đảng ở Lương Sơn thì xin hãy đem quân mã bản trại đi cùng đánh Lăng Châu, rồi sẽ cùng về một thể, có lẽ sẽ tiện hơn. Chính ý tôi thì cũng muốn đi như vậy. Sân trại tôi đây tất cả được vài 300 ngựa và dăm 300 tiểu lâu la, nên tôi liên kết làm một đội mà đi ngay mới được." Nói đoạn bèn truyền lệnh kéo hết quân mã sơn trại đi đánh Lăng Châu. Nói về đám quân sĩ bị đánh mất xe tù, liền vội vàng chạy về phủ Lăng Châu, đem tin tức báo cho Trương Thái Thú cùng Đoàn Liện Sử biết. Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc nghe nói cả giận mà mắng rằng: "Phen này có bắt được tên nào thì cứ chém ngay đây mới được." Nói vừa dứt lời thì thấy Quan Thắng lại dẫn binh đến để đòi đánh ở ngoài thành. Đan Đình Khuê vội vàng lên ngựa dẫn 500 quân mở cửa thành ra để đón đánh. Khi ra tới cửa thành, Đan Đình Khuê quát mắng Quan Thắng rất là sỉ nhục. Quan Thắng nghe thấy cứ vỗ ngựa múa đao xông ra để mà đánh. Đôi bên đánh nhau được hơn 20 hiệp, Quan Thắng vội vàng quay ngựa chạy lui. Đan Đình Khuê liền xốc ngựa để đuổi. Đuổi chừng hơn được 10 dặm đường thì thấy Quan Thắng quay ngựa lại, bảo với Đan Đình Khuê rằng: "Người không xuống ngựa đầu hàng, còn đợi đến bao giờ nữa?" Đan Đình Khuê liền múa thương xông vào đánh với Quan Thắng. Quan Thắng lấy hết uy thế, giơ sóng đao vỗ vào mặt Đan Đình Khuê mà quát một tiếng: "Xuống!" Rồi thấy Đan Đình Khuê ngã lộn xuống đất, Quan Thắng vội vàng xuống ngựa đỡ Đan Đình Khuê mà nói rằng: "Xin tướng quân hãy tha tội cho." Đan Đình Khuê thấy vậy ra dáng sợ hãi, cúi phục xuống đất mà kêu xin đầu hàng. Quan Thắng nói: "Tôi thường nhắc đến tên các ngài ở trước mặt Tống Công Minh, rồi luôn vậy, Công Minh sai tôi đến đây để đón ngài về cùng nhau tụ nghĩa một thể." Đan Đình Khuê nói rằng: "Chúng tôi xin vâng lời, ra sức để cùng nhau thay trời làm đạo." Nói đoạn hai người cùng lên ngựa, dòng cương mà đi với nhau. Khi Lâm Xung thấy hai người cùng đi với nhau, liền hỏi duyên cớ vì sao. Quan Thắng giấu trận Đan Đình Khuê thua, lại bảo với Lâm Xung rằng: Khi đuổi đến chỗ vắng, tôi đã lấy tình trước nghĩa sau mà khuyên giải, nên Đan tướng quân mới chịu quy hàng. Bọn Lâm Xung nghe nói liền lấy làm mừng rỡ vô cùng. Đan Đình Khuê về đến trước trận, kêu lên một tiếng thì 500 quân áo đen đều theo cả đi, còn các nhân mã khác thì trốn vào trong thành, báo cho Trương Thái Thú và Ngụy Định Quốc. Ngụy Định Quốc nghe nói cả giận, ngày hôm sau liền dẫn quân mã ra thành để đón đánh. Khi ra tới trận, Ngụy Định Quốc trỏ mặt Đan Đình Khuê mà quát mắng rằng: "Đồ vong ân bội nghĩa, như thế thì phỏng còn trời đất nào mà chứng cho nhà ngươi được?" Quan Thắng nghe nói liền cười nhạt một tiếng, rồi xông ngựa múa đao ra đánh được 10 hiệp. Ngụy Định Quốc quay ngựa chạy về bản trận. Quan Thắng vỗ ngựa đuổi theo Đan Đình Khuê, kêu to một tiếng rằng: "Tướng quân không nên đuổi!" Quan Thắng nghe thấy liền quay ngựa vội trở lại, thì thấy bên trận Lăng Châu có 500 tên bộ quân mình mặc áo lưng, đeo túi huỳnh lưu, cùng các đồ dẫn lửa đẩy 50 cỗ xe chất đầy cỏ khô đốt cháy rừng rực mà kéo sang trận Quan Thắng. Quân mã Quan Thắng bị lửa xông vào, ai nấy cũng đều kinh hoảng sợ hãi mà chạy toán loạn cả. Quan Thắng liền dẫn quân lui về 40 dặm để hạ trại. Ngụy Định Quốc dẫn quân lui về, khi đến cửa thành thì thấy lửa đỏ rực trời, khói bay tứ tung. Ngụy Định Quốc biết rằng trong thành đã bị cướp, bèn vội vàng quẩy quân kéo chạy mà không dám kéo vào trong thành. Nguyên khi Ngụy Định Quốc dẫn ra đánh Lý Quỳ, dẫn nhân mã ở Khô Thụ Sơn đến phía bắc thành Lăng Châu, xác vào thành mà cướp lấy kho đạn, rồi phóng hỏa mà đốt nhà cửa, khiến cho thành Lăng Châu phút chốc đã tan ra thành tro. Bấy giờ Ngụy Định Quốc dẫn quân lui ra, bắt đầu gặp Quan Thắng dẫn quân tới đón đánh. Ngụy Định Quốc lại phải kéo quân chạy sang huyện Trung Lăng để tránh nạn. Quan Thắng lại đem quân vây huyện Trung Lăng, truyền cho các tướng phải đánh thành rất riết. Ngụy Định Quốc chỉ dám đóng chặt cửa thành mà không dám đánh. Đan Đình Khuê bàn với Quan Thắng, Lâm Xung cùng với mọi người rằng: "Ngụy Định Quốc là người hăm hở nóng nảy, nếu ta bắt quá thì hắn thà chịu chết chứ không chịu nhục. Việc đó cứ thông thả thì xong, chứ vội vàng mà không thành hiệu. Vậy tiểu đệ xin đi vào trong huyện, lấy lời tử tế mà khuyên nhủ anh ta, thì mày ra mới được dùng sức can qua, thì mới có thể âm thầm được." Quan Thắng nghe nói cả mừng, ưng lời cho Đan Đình Khuê một mình một ngựa đi vào huyện Trung Lăng. Đan Đình Khuê đi vào huyện, liền lấy lời ngon ngọt dỗ Ngụy Định Quốc mà nói rằng: "Hiện nay triều đình vô đạo, thiên hạ rối loạn, bời bời, trên thiên tử thì hôn mê gian thần, đắc chí. Vậy chúng ta nên quy thuận với Tống Giang, tạm đánh ở nơi Thủy Bạc, rồi sau đây gian thần thoái hết thì chúng ta trở về lại triều đình, có đi đâu mà thiệt, quan bác thử nghĩ mà xem sao." Ngụy Định Quốc nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói với Đan Đình Khuê rằng: "Nếu Quan Thắng tới đây mời tôi thì tôi mới quy thuận, bằng ông ta không đến thì tôi xin liều chết chứ không chịu nhục." Đan Đình Khuê nghe nói liền lên ngựa về báo với Quan Thắng biết. Quan Thắng nói rằng: "Quan mổ đã thấm vào đâu, nếu Ngụy tướng quân có lòng hạ cố thì còn gì hơn nữa." Nói đoạn liền từ biệt mọi người, rồi một mình một ngựa một đao đi vào trong huyện. Lâm Xung can rằng: "Huynh trưởng hãy thư thả, tâm địa người ta biết đâu mà chắc chắn, phải nghĩ kỹ mới được. Chỗ anh em cũ có can chi đâu mà sợ." Nói đoạn đi thẳng vào huyện Định Quốc, bái tạ đầu hàng, liền đặt tiệc thiết đãi anh em, kể chuyện hàng nguyên, rồi dẫn 500 quân theo sang đại trại Quan Thắng, dẫn Ngụy Định Quốc đến chào hỏi. Lâm Xung cùng các đầu lĩnh thu quân rồi trở về Lương Sơn Bạc. Khi về đến bến Kim Sa, quân mã xuống thuyền lên núi thì bỗng thấy Kim Mao Khuyển, Đoàn Cảnh Trụ ra dáng âu sầu tức giận mà cũng đến nơi đó. Lâm Xung thấy vậy liền hỏi Đoàn Cảnh Trụ rằng: "Ngươi đi săn bắt mua ngựa với Thạch Dũng, Dương Lâm, sao lại về đây làm chi?" Cảnh Trụ thở dài một tiếng rồi đem chuyện nói cho Lâm Xung nghe. Mới hay, xưa nay thanh khí tương cầu, giang hồ gặp gỡ lọ cầu mới thân, áo xiêm hổ mặt phong trần, tắm thân vì nước vì dân thế nào, trăm năm một dạ thanh cao, lòng này đất thấp trời cao biết cùng.